không được. Đã tin được cái lý vãng sanh rồi đó thì quý vị cần phải thực hành cái phương pháp mà chư tổ đã dạy để quý vị có thể vãng sanh. Vãng sanh cực lạc, tin nơi lý mà không thực hành nơi sự thì có như không, không được. Rồi hãy tin nơi tánh á, thì phải tin tin tướng, bởi vì tầm tướng nhập nhập tánh. Rồi tin gì nữa? Tin tự, tin tin tha, tin chính mình và tin tự lực và tin tha tha lực. Tha lực là chỉ cho ai đây? Chỉ cho Đức Phật A Di Đà và các thánh thánh chúng luôn luôn xỏ tay vàng để tiếp độ chúng ta, đúng không? À, Đức Phật A Di Đà cái hình ảnh của ngài đứng giữa biển khơi như vậy, xỏ bàn tay để tiếp độ chúng ta, thì chúng ta đó phải tin vào cái khả năng của mình nữa chứ. Chứ ông Phật cũng đâu có cổng mình qua cực lạc. Cho nên là mình phải cố gắng mình bơi tới chỗ đó thì ngài mới tiếp lên chứ. Do đó cần phải có tự lực. À, người ta coi như là hay phản bác Pháp Môn Tịnh Độ rồi nói rằng á, Pháp Môn Tịnh Độ là phản lại giáo lý của Đức Phật. Vì á, giáo lý Đức Phật là phải nói là các ngươi hãy tự thắp nước lên mà đi, các ngươi hãy tự là hải đảo của chính mình. Tức là Đức Phật đã trao tròn về cái quyền con người về lại cho con người rồi. Thế mà bây giờ á, bảo rằng cái người tu Pháp Môn Niệm Phật là phải nương vào cái ông Phật A Di Đà kia như là phản lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Nghĩ như vậy có đúng không quý vị? Không, tự lực là phải có rồi đó. Nếu không có tự lực thì không có ông Phật nào cứu vớt quý vị lên cả. Cho nên phải tin tự và tin tha. Bởi vì cái tha lực nó vô cùng quan trọng quý vị. Nó có khả năng coi như là gì? Là hộ niệm cho mình. Thấy không? Khi mình niệm Phật như vậy đó, mình tin rằng xung quanh mình có những người hỗ trợ với mình. Tôi chỉ nói tới một cái tha lực rất là nhỏ như thế này thôi. Ví dụ khi quý vị gần lâm chung đó, những người mà gần lâm chung đó thì họ niệm Phật A Di Đà, nhưng mà cái người gần lắm chứng cái cảnh của nghiệp nó rất là nặng nề quý vị. Cho nên biết bao nhiêu là những cái nghiệp chướng nó đôn vây, rồi bao nhiêu cái nghiệp mà làm trong quá khứ nó cứ kéo về giống như một cuốn phim á, nó quay trước mặt mình. Thì lúc bây giờ nào là hối tiếc nè, nào lo âu, nào sợ hãi, một phần thì đau đớn vì thân xác nữa. Cho nên mình niệm Phật có chánh niệm được không quý vị? Khó mà niệm được. Cho nên lúc bây giờ có thiện hữu tri thức đó, à, những người đứng xung quanh giường của mình mà niệm to Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì giờ cái tiếng niệm Phật kia mình có thể nương vào tiếng niệm Phật đó mà mình được nhất tâm, mình nhất tâm. Thì như vậy cái người ở ngoài niệm nó có phải là tha lực không quý vị? Đó là tha lực. Như vậy tự lực thì cũng có, mà nhiều khi tự lực á mình không làm nổi thì phải nương nhờ một cái chút tha lực ở bên ngoài. Chứ quý vị thấy giữa cái tự và cái tha nó giao thoa với nhau. Chứ cái bảo rằng tự không thì làm sao nổi? Bởi vì chúng sanh trong cái cõi ta bà này nó quá sức là nhiều những cái phiền não nhiễm ô đi. Cho nên vào những cái giây phút lâm chung như cần tử nghiệp đó, chúng ta không đủ sức. Bây giờ quý vị ngồi trong đạo tràng này đó, quý vị thấy có tha lực không? Có, rõ ràng. Quý vị Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng quý vị ngưng hơi là một tí thì nghe rền hết tất cả trong hội trường này đều niệm. Đó là tha lực chứ gì đâu. Thì quý vị cũng nương vào cái tiếng niệm của họ mà quý vị được nhiếp với tâm. Chứ bây giờ quý vị ngồi chờ thử xem, Nam Mô A Di Đà Phật, bên đây bà bán cá xỉa qua nó bữa nay vàng lấy giá, bên kia thì xỉa qua thì nói bữa nay là y rất đang đắng rồi âm sùm như vậy, thì tự lực của quý vị có thể chống chọi nổi với tất cả những cái âm thanh đó không? Không nổi. Cho nên phải tin tự và tin tha. Là đối với cái việc tin mà phải tin một cách sâu sắc đối pháp môn mà quý vị đang theo đuổi. Thứ nhất là tín, phải không? Cái thứ hai là gì? Nguyện. Nguyện. Nguyện là nguyện cái gì đây? Nguyện gì quý vị? Nguyện sanh Tây Phương. Đơn giản thôi. Nguyện là nguyện sanh Tây Phương. Cái nguyện trong Phật giáo cũng đặc biệt lắm đó. Tôi có nhớ một cái ở trong một cái thời khóa tụng niệm của chúng ta đó, có sau khi mà tụng kinh đó, một thời kinh xong là có cái bài gì quý vị? Hồi hướng đó, phúng kinh công đức thù thắng hạnh gì đó, quý vị nhớ không? Ai ở đây chắc có lại cũng biết bài đó đúng không? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Quý vị biết gần đây thôi, tôi đọc cái câu đó tôi giật mình đó. Mình đã tụng nó suốt mấy chục năm mà mình không để ý. Đó là có cái bốn cái câu đó, nó có một cái vấn đề rất là lạ mà tự nhiên mình thấy nó tuyệt vời. Nguyện sanh Tây Phương. Nguyện thì nguyện sanh Tây Phương. Sanh vào đâu? Sanh vào cái hoa sen đó. Nguyện sanh Tây Phương thì độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là chín cái phẩm hoa sen là cha mẹ đó, tức là mình sanh trong cái hoa sen, thấy không? Rồi bắt đầu hoa nở thấy Phật làm gì nữa? ngộ vô sanh, đó mới lạ chứ. Nguyện sanh mà sanh tới đó là ngộ, là ngộ ra cái điều gì? Chẳng sanh gì hết. Cái đó mới là cái lạ đó, cái đó là cái chúng ta mới đặt vấn đề trở lại đó. Nguyện sanh Tây Phương, sanh vô trong cái hoa sen đó, rồi cái hoa sen nó nở, thấy Phật thì tưởng thấy ngộ ra cái điều gì? Thấy rằng chẳng có sanh gì hết trơn. Lạ hả? Sanh qua tới đó rồi mới tưởng để thấy cái gì, rốt cuộc thấy mình chẳng sanh. Cái đó mới là cái lạ. Mà tôi thấy là đây là một cái vấn đề đứng về phương diện văn học á, mình thấy nó đã tuyệt vời rồi, chưa nói tới chuyện lý chuyện sự gì cả. Đứng về phương diện văn học, trong cái bài tụng của mình không, mình thấy nó hay. Cho nên bây giờ có người mới nói rằng cái cõi ta, cái xin lỗi, cái cõi cực lạc đó, nó cách ở đây là 10 vạn ức Phật đồ, nó xa quá như vậy, làm sao mà đi qua được? Đi qua đó bằng cái gì? Bằng máy bay phản lực hay là bằng phi thuyền Apollo có thể bay tới đó được không? Nó xa quá như vậy, làm sao cái chân đất này làm sao đi tới nó được? Rồi cái cõi ta bà này á là huyễn, đúng không quý vị? Thì cái cõi cực lạc nó cũng là huyễn chứ nó đâu có thật đâu, nó huyễn đây là quý vị. Thực ra đó, trong kinh Hoa Nghiêm đó là mười cõi cái gì, Phật phương Phật độ đều là như huyễn mộng, như hoa đốm, như hư không cả. Thì ta bà này là huyễn, thì mình bỏ cái huyễn này đi đến một cái huyễn thì khác, thì thấy nó đã là gì, là vô lý rồi, là buông kỳ rồi. Nhưng mà mình có qua tới đó không quý vị? Có qua 10 cõi Phật độ không quý vị? Bây giờ nó có hay không nè, thì trả lời câu thầy khó đó. Sanh á thì quyết định sanh, mà đến á thì chẳng có cái gì đến cả. Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài đã dạy một câu rõ ràng như vậy: sanh á thì quyết định sanh, mà đến thì thực ra là chẳng đến đâu cả. Bây giờ mình có sanh Tây Phương không? Dạ có. Nhưng mình có đi đâu không quý vị? Tây Phương nó ở đâu? Cội nguồn nó ở đâu? Cội nguồn cũng tại lòng người mà ra. Nguyễn Du đó, Đại Thế Hào Nguyễn Du đã nói đó, cội nguồn cũng tại lòng người mà ra, là ở nơi cái tâm vương quốc của mình đây. Ở nơi đó đó, mười phương Phật đồ nó cũng ở trong đó đó. Cho nên sanh nó thì quyết định là có sanh, nhưng mà đó, đến thì thực ra chẳng đến đâu cả. Đây là một vấn đề mà quý vị cần phải lưu ý, cần phải thấy. Viếng cảnh chùa xưa quá nhiệm màu, sư sư thiền tình nói gì đâu. Chim kêu suối chảy hòa muôn điều, lá rụng thu về vẽ mấy câu. Không có tranh khi chìm đáy nước, thực hư dây nọ buộc đêm thâu. Nam Kha giấc mộng nay vừa tỉnh, nước biếc non xanh đã bấy lâu. Không hay là có, nó giống như là cái gì quý vị? Giống như mặt trăng mà chìm ở dưới đáy nước. Quý vị có bao giờ thấy trăng ở dưới đáy nước không? Bây giờ tôi nói trăng có hay không? Nói có đó, thì bây giờ tôi tát nước ra, tôi xuống tôi bắt trăng, tôi tìm trăng thì có thấy được mặt trăng không? Tất cả hết cái hồ nước thì dòm xuống thì cũng chẳng thấy ông trăng ở đâu cả. Mà nói không đó thì làm sao rõ ràng ra cái mặt trăng nó sáng được rỡ rỡ như thế này, nó không có sao được. Cái cỏ cực lạc kia nó cũng lấy cái này để chúng ta tạm hiểu, cỏ cực lạc kia nó cũng vậy. Nó cực lạc có hay không? Nói có cũng sai, mà nói không cũng trật. Không hay là có, nó giống như cái chuyện mặt trăng chìm dưới đáy nước vậy. Chuyện thực và chuyện hư nó cũng như vậy. Cái nào là thực, cái nào là hư? Thực khi dây nọ buộc đêm thâu, giống như lấy cái sợi dây mà trói cái bóng đêm lại đó. Trói được không quý vị? Cũng được. Mà cũng thấy vòng vào sợi dây để trói đàng hoàng đó. Không có trăng kia chìm đáy nước, thực hư dây nọ buộc đêm thâu. Nam Kha giấc mộng nay vừa tỉnh, nước biếc non xanh đã bấy lâu. Một khi mình tỉnh, bừng tỉnh được cái giấc mộng Nam Kha này, thì tất cả vẫn non xanh, vẫn nước biếc, vẫn sư sư thiền tình nói gì đâu, vẫn chim kêu suối chảy hòa muôn điệu. Rõ ràng tất cả các pháp đó vẫn tự nhiên như thế cả. Nhưng á, một khi mà mình đang ở trong mộng, thì tất cả các cảnh giới trong mộng nó thật. Khi mình bừng tỉnh cái khỏi cơn mộng rồi, thì mới thấy tất cả những cái chuyện đêm qua là mộng. Cho nên quý vị biết là khi hồi Hòa Thượng Thiền Tâm Tịch đó, tôi có làm một bài thơ đường lực nhỏ nhỏ như thế này: thiền cũng không mà tịnh cũng không, lẳng lặng trơ trơ một cõi lòng. Hơi thở Di Đà lay cõi Phật, nụ cười Phật tánh gần tâm không. Niệm Di Đà mà Di Đà biến thành hơi thở rồi, ngay trong nụ cười của mình là Phật tánh đã hiển. hiển hiện hơi thở Di Đà lay cõi Phật, nụ cười Phật tánh gần tâm không, sanh về nguyệt quốc cùng trăng hiện, ế tình hương mờ với kính trong, thơ thới cười trong niềm cực lạc, xen chớm bên ao mấy cánh hồng. Cái chuyện sanh á, sanh Tây Phương hay là về cõi Tây, Tây Phương thì giống như thiền sư Thi Ghi Nghệ Hoài mới vừa dạy đó. Sanh á thì quyết định, định sanh mà về thì chẳng có về đâu cả. Về thì chẳng có về đâu cả. Cho nên cái việc sanh hay là chuyện về đó giống như là nguyệt khúc với lại trăng hiện thôi. Nguyệt là trăng đó chứ có gì đâu, phải không? Mà nó khúc tức là sao? Tức là bây giờ cái quả đất đó nó lên, phải không? Mặt trời nó lên thì coi như mặt trăng nó khuất thì mặt trăng có mắt không quý vị? Không có mắt, nó nằm đó chứ nó đâu có mắt. Nhưng mà tại vì mình thấy mặt trời mình không thấy mặt mặt trăng. Rồi khi mặt trời nó lặn đó thì mặt trăng nó hiện, hiện ra thì mặt trăng nó cũng ở đó chứ nó ở đâu? Nó có chạy đi đâu? Nó có mất mát gì đâu? Cho nên cái chuyện sanh về Tây Phương á thì nó giống như cái chuyện mặt trăng lặn với là mặt trăng hiện vậy thôi. Chuyện ế hay chuyện tình á, nó kiểu giống như là cái gương á, nó mờ, nó đục hay là trăm thôi. Cho nên tôi nói sanh về nguyệt khúc cùng trăng hiện, ế tình gương mờ với kính trong thôi. Gương là kính đấy. Mà bây giờ cái gương á thì nó mờ thì chùi hết cái bụi mờ này ra thì nó lại trong. Chứ đâu có phải cái gương mờ là mãi mãi nó mờ. Không có cái gì mãi mãi nó mờ cả. Phải không? Còn khi chúng ta chùi thì nó lại trong. Trong ra rồi mà chúng ta để nó bám bụi vô lại thì nó lại mờ. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta làm gì? Chúng ta đang chùi gương. Chúng ta đang chùi gương đơn giản thôi, chùi chặt tự nhiên nó sáng thì cái tự tánh Di Đà nó hiện. Thì là chúng ta ngỡ rằng chúng ta sanh qua một thế giới, giới khác mà có cái chỗ nào để mà sanh đâu. Quý vị thấy rõ không? Cho nên nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Thì quý vị á đang thấy cõi Ta Bà này là thật thì cõi cực lạc là thật hay là giả? Một khi mình thấy Ta Bà này là thật thì cực lạc có thật không? Thật. Mà Ta Bà này một khi mình đã chứng được như huyễn tam muội rồi đó, để mình thấy toàn cõi Ta Bà này đều là huyễn hóa cả thì gây cả cái cõi cực lạc kia cũng huyễn luôn. Chứ lúc bây giờ mình thấy cực lạc là thật nữa thì thôi rồi quý. Nguy hiểm á, cái đó là nguy hiểm hơn quá. Quý vị thấy rõ không? Cho nên cái người tu á là cần phải nắm vững cái chỗ này. Nguyện sanh Tây Phương thì á, bây giờ mình thấy cõi Ta Bà này là thật thì có sanh thật, đúng không? Sanh không? Có sanh thật đấy. Có chín phẩm hoa sen là cha mẹ đàng hoàng đó. Nhưng mà khi hoa khai kiến Phật đó thì ngộ vô sanh, nhận ra cái vô sanh, thì thấy được cái vô sanh. Thì ở bên thiền á thì cũng bấy nhiêu, tất cả các pháp môn từ kinh điển tiểu thừa đại thừa thì cũng nói để đạt được cái chỗ vô sanh này. Cho nên khi mà quý vị mà chết mà có mời quý thầy tới tụng kinh đó, quý thầy hay đọc cái câu này: giác tánh nguyên minh tùng lai trạng tịch, bổn vô nhân ngã chi hỷ tướng, hà hữu sanh tử chi giả danh. Cái giác tánh á thì nó viên minh, nó giống như một tấm gương tròn sáng từ xưa đến nay luôn luôn là vắng lặng. Giác tánh viên minh tùng lai trạng tịch, bổn vô nhân ngã chi hỷ tướng, hà hữu sanh tử chi giả danh. Muốn không có cái tướng của nhân của ngã, cái nhân cái ngã này nó không có thì làm gì có cái giả danh của sanh tử. Thực ra nó không có. Bổn vô nhân ngã chi hiện tướng, hà hữu sanh tử chi giả danh. Nhưng mà sao? Nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng hữu tư sanh diệt. Do đó, ngay trong lúc tối sơ đó, nó có một cái niệm sai khác, một cái niệm trật đi, một cái niệm bậy đi, cho nên mình mới theo cái dòng mà có cái sự sanh diệt ngày hôm nay nè. Hôm nay chúng ta làm kiếp người là chúng ta bị trôi lăn trong dòng sanh tử nè, là cũng bởi vì ngay từ cái phút tối sơ chúng ta đã có một cái niệm sai lệch. Đệ tử chúng đẳng từ vi chân tánh đi trái ngược lại với chân tánh, rồi mới ủ nhập mê luôn, nhập vào trong cái dòng mê đó, mới tùy sanh tử dễ phiêu trần, mới bồng bềnh theo cái dòng sanh tử này. Cho nên á, cái đoạn khai thị của các thầy mới nói là: nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng hữu tư sanh diệt. Do một cái niệm sai lệch đó mà theo cái mộng tưởng đó mà có cái sự sanh diệt hôm nay. Chúng ta sống như vậy giống như đang ở trong một cơn mộng đó. Thì chúng ta đang mộng thì chúng ta đi chơi tùm lum hết trơn, đi Mỹ, đi Tây, đi Pháp trong cơn mộng đó. Một niệm sai là nó sai suốt như vậy đó. Quý vị thấy rõ không? Mới có sự sanh diệt hôm nay. Nhưng mà đó, tuy nhiên diệt di bất diệt, đạt ma tăng chích lý tây quy, sanh nhi bất sanh nại thích tôn song lâm thị tịch. Nói diệt mà không có có việc giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, sau khi mà ngài tịch rồi á, chôn ở tại một cái hòn núi đó ha, thì 3 năm sau thì ngài cũng quẩy một chiếc hài ngài về Tây. Có một vị tăng tên là Tống Vân đó, tự nhiên thấy ngài quẩy một chiếc hài, cởi một cành lau đi về Tây Tây Trúc đó. Cho nên nói là ngài diệt, nhưng mà thực ra là chẳng có gì là diệt cả. Diệt như bất diệt, như Đạt Ma Tăng Chích Lý Tây Quy, sanh như bất sanh, nại thích tôn song lâm thì tịch. Nói rằng Đức Phật là cái người có khả năng coi như là sống thường hằng như vậy đó, và rốt cuộc thì ngài cũng viên tịch giữa cây ta la sông họ thôi. Nhược phi nhất trên hữu liễu nan miễn tứ đại mang mang, cố ư thiên thượng hữu luân hồi khởi phàm thử đắc vô sanh tử. Cho nên ở cõi trời đó vẫn còn bị luân hồi huống hồ gì ở cõi trần này mà làm sao tránh khỏi được sự sanh tử. Cho nên khi chúng ta tu tập là chúng ta phải thấu thoát cái điều này, để một lòng là niềm nam mô về Phật để nguyện cầu sanh Tây Phương. Dù ai có nói đông nói tây nói xuôi nói ngược gì cũng vậy, người ta nói Tây Phương có huyễn có hóa có không thật gì nữa, chúng ta vẫn nguyện sanh Tây Phương. Cho nên trong cái tín nguyện hành đó, có nhiều người giảng đó cứ kẹt ở trên lý đó, nó là cõi cực lạc không thật. Thế bây giờ nguyện là nguyện đi đâu? Bây giờ quý vị thấy ta bà này là thật hay là giả? Là thật thì Tây Phương vẫn thật. Quý vị đưa ngón tay lên, quý vị cắn có thấy đau không? Còn đau thì coi như là Tây Phương đã vẫn còn thật. Hay quý vị còn lâu răng lâu bụng, còn sổ mũi, còn đau lưng thì coi như là cái cõi, xin lỗi, cõi cực lạc nó còn thật. Mà hãy còn thật thì quý vị cứ nguyện sanh. Chứ có chuyện mà người ta nói nó không thật là chẳng qua trên lý đó, thì lý là tôi vừa trình bày quý vị đó, giống như trăng nguyệt khuất và trăng hiện vậy. Chứ bây giờ mình thấy cái cõi ta bà này nó còn coi như là thật sơ như thế này ấy mà, 50 kg này nó còn kéo nặng, mình chưa bay bổng lên trời được ấy mà, còn nặng chi chi như thế này mà cứ nói là Tây Phương là giả là để làm gì, phải không? Cho nên cứ nguyện sanh Tây Phương tịnh độ Đồ Trung, bởi vì nơi đó chỉ có đã có 9 phẩm hoa sen là cha mẹ rồi á, không phải sanh lên đó để làm gì. Đối với Phật giáo đó, từ đồ thì phải có độ tha, phải không? Chúng ta đó hòa nhập với thánh chúng để làm gì? Để chúng ta cùng với thánh chúng, cùng chư vị Bồ Tát quay trở lại để hóa độ chúng sanh. Cho nên hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Mình nó chặt kè với Bồ Tát bất thối mà đi chơi, bạn mà Bồ Tát bất thối là bạn, mình là bạn của Quán Thế Âm, là bạn của Đại Thế Thí Chí, là bạn của Văn Thù, là bạn của Phổ Hiền, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ mà, thấy không? Tu đến đó để quay trở lại mà hóa độ chúng sanh, chứ không phải lên đó rồi cái đi thẳng luôn, đi tuột luôn, coi như chui vô phòng ấy lành mát quá rồi thôi, không thèm mở cửa ra coi, kéo người ta vô là coi như là trật. Quý vị thấy không? Đó là nguyện. Cái vấn đề nó đơn giản, tính là nguyện nó đơn giản, nhưng mà chúng ta luôn luôn bị lần trần. Bây giờ thầy bảo niệm Phật thì cũng niệm đó, mà biểu nguyện sanh ta bên kia thì nói, con thấy ta bà này nó vui thầy ơi, thầy biểu qua ta buồn quá. Hồi nhỏ tôi có một cô bạn ở chùa đó, chú giảng kinh A Di Đà đó, thì tôi thấy cõi cực lạc thì đẹp thật á, đẹp thật á, hay thì hay thật á, nhưng cái điều buồn quá. Buồn quá à. Ở trên đó không có phụ nữ, buồn quá. Ở trên đó không có cá có thịt gì ăn, buồn quá. Thực ra là cũng mơ hồ về thế giới đó, không tin. Đã tin rồi thì phải nguyện, mà cái nguyện của chúng ta luôn luôn bị lờn cờn là không được. Thứ nhất là tín, thứ hai là nguyện, thứ ba là gì quý vị? Hạnh. Hạnh, vấn đề hạnh này quan trọng nha, quan trọng nhất là hạnh đó. Hạnh thì có 2 phần, tức là chánh hạnh và trợ hạnh, hay là chánh nhân và trợ duyên đó, đúng không? Chánh hạnh là gì quý vị? Chánh hạnh của quý vị bây giờ là gì? Là niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, đó là chánh thôi. Mà một khi chúng ta niệm đó thì có 4 vấn đề mà chúng tôi đặt ra với quý vị. Thứ nhất là quý vị phải đặt hết lòng tin không nghi ngờ khi chúng ta niệm. Cái thứ hai đó là quý vị phải biết gần gũi bạn lành sáng suốt. Chúng tôi nói đó, quý vị hôm nay quý vị có thể ngồi ở nhà để quý vị niệm Phật vẫn được, nhưng quý vị đến giữa cái đạo tràng như thế này thì quý vị sẽ có được cái gì? Thứ nhất là đó, coi như là quý vị có được các thầy giảng, có các hiện hữu tri thức luôn luôn ở bên chúng ta, chờ niềm cho chúng ta, làm cho niềm cho chúng ta mỗi ngày nó được củng cố hơn, phải không? Cho nên cái việc gần gũi bạn lành là rất tốt. Nếu mà nơi bản thân quý vị đó chưa đủ sức để mà ra về để mà ngồi chung với những cái kẻ mà coi như là gì, là ăn cướp ăn trộm đứng đường vân vân đó, tức là mình thấy là mình chưa đủ sức để mà hóa đồ họ đó, thì quý vị cần phải tránh họ, phải tìm tới những thiền hữu tri thức, những bạn bè sáng suốt để khuyên chúng ta có những cái nhìn, có những cái gì cái sự hiểu rõ ràng hơn đối với môn chúng ta tu tập. Cái thứ ba đó mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó là phải gia công tinh tấn. Ở đây là chúng tôi đang nói tới việc chánh hạnh nha. Phải gia công tinh tấn. Quý vị đừng có nghĩ là cứ 2 tháng tới chùa hàng tháng là một lần á là đủ đâu, là đủ đâu, mà phải luôn luôn gia công tinh tấn. Có nghĩa là phải thường xuyên. Coi như là hôm nay niệm Phật được 3 sao chuỗi thì ngày mai phải tăng lên 4 sao chuỗi, phải tiếp như vậy đó. Còn không á, mà quý vị đối đầu với cái mặt trận phiền não đó thì coi như là quý vị rất là dễ bị thất bại. Đó là một cái điều mà không phải riêng gì với quý vị ha, tất cả các vị tu hành đều mắc phải như vậy. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á có nói như thế này, có bốn hàng người mà khi ra đối đầu với phiền não đó, thứ nhất á là quải khải xuất môn, cái thứ hai đó là bán lồ như thối, cái thứ ba là cách đấu như tử, và cái thứ tư là đắc thắng như hoàng. Quải khải xuất môn nghĩa là sao quý vị? Tức là vác ba lô mà ra khỏi cửa đó. Bây giờ quý vị đi đánh cái giặc phiền não mà quý vị vác ba lô ra khỏi cửa, mà mới ra khỏi cửa rồi sao? Rồi cho quý vị coi như là bị nó là thối lui ra như đó thì có được gì không? Bây giờ đi tu niệm Phật, Nam Mô Di Phật, được ít bữa nghe đó anh thầy nào đó dạy thiền hay lắm, các bạn đi học thiền thì có chẳng khác nào kẻ mới vác ba lô ra khỏi cửa rồi thôi, thấy không? Đó là quải khải xuất môn. Cái thứ hai là bán lộ như thối, tức là gì? Đi nửa đường rồi quay trở lại, đang Nam Mô Di Đà Phật suốt được mấy năm trời có thể bỏ hết trơn. Như vậy gọi là bán lộ như thối, tức là nửa đường quay trở lại, đúng không? Cái thứ ba là gì? Cách đấu như tử, tức là ra đối đầu với mặt trận phiền não, với bọn giặc phiền não, thấy không? Đánh lộ với phiền não rồi bị phiền não nó giết chết luôn, có không quý vị? Đó đó, ngay cả những người tu hành như chúng tôi, nhiều người cũng như vậy. Phiền não thì nó quá sức mạnh, mà nó quá sức nhiều đi. Cho nên khi đối đầu với phiền não thì chúng ta phải làm gì? Phải bận vào cái áo giáp. Chứ lỡ mũi tên của phiền não mà nó bắn vô trúng áo giáp thì nó cũng rớt xuống. Áo giáp này gọi là áo giáp gì quý vị? Thưa, áo giáp tinh tấn. Áo giáp tinh tấn, chỉ có tinh tấn là một cái áo giáp dày nhất mà những mũi tên của phiền não nó không có thể bắn vào bên trong được. Còn quý vị cái niệm Nam Mô Di Phật được vài câu rồi bắt đầu ngồi mơ tưởng đủ thứ trên đời hết, nghĩ hết đông sang tây, nghĩ hết từ địa ngục A Tỳ lên tới trời hữu đẳng, thì vô số những cái hình tướng để cho quý vị tưởng tượng, thì riêng chập coi như là nó trống, nó hở thì mũi tên của giặc phiền não nó bắn vào. Vì thế cách máu như tử, coi như là chết với bọn giặc phiền não luôn. Và giặc phiền não này là ai quý vị? Là tham, là sân, là si, thấy không? Là những sắc thanh hương vị xuất phát, là ngũ dục lực trần, thấy không quý vị? Đó là những cái giặc phiền não nó luôn luôn rình rập xung quanh mình, thấy không? Mà bọn phiền não này mũi tên của nó thì bén lắm, cho nên phải khoác cái áo giáp vào. Áo giáp đó gọi là áo giáp tinh tấn, thấy không? Cho nên 3 trường hợp rồi. Thứ nhất là mang ba lô ra khỏi cửa, quải khải xuất môn, thấy không? Thứ hai là bán lộ như thối, tức là nửa đường quay trở lại. Thứ ba là cách máu như tử, tức là coi như là sát lá cà với bọn giặc phiền não rồi bị ngủm luôn, thấy không? Cái thứ tư là đắc thắng như hoàng. Một khi mình đã chọn cho mình một con đường thì phải thắng lợi rồi mới quay trở về, chứ phải thắng lợi rồi đi luôn, thấy không? Thắng lợi rồi quay trở về. Trong kinh Thí Thập Nhị Chương dạy rất là rõ ràng. Cho nên người tu tập là phải gia công tinh tấn. Hôm nay niệm được một câu Phật, một sao chuỗi thì ngày mai phải niệm được 2 sao chuỗi, ngày mốt cũng phải niệm được 3 sao chuỗi, và cố gắng giữ như vậy, đừng để hở những cái thời gian mà để bọn phiền não nó chui vô, nó quấy phá một cặp là tiêu rồi. Cứ dù quý vị có tạo bao nhiêu công đức đi nữa mà để phiền não mà nó phá đó là tiêu ngay. Chỉ cần một cơn nóng giận nổi lên thôi là bao nhiêu công đức của mình nó cũng đổ hết mà, đúng không quý vị? Trong kinh có dạy nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ, một đốm lửa sân hờn nhỏ thôi, có thể đốt cháy hết cả một khu rừng công đức. Cho nên chúng ta tu tập mà chúng ta để tất cả những giặc phiền não mà nó nhén một đốm lửa vào trong cái rừng công đức của chúng ta thì coi như là rất là uổng, đúng không? Nên quý vị phải khoác cái áo giáp tinh tấn của mình vào, gia công tinh tấn. Thứ tư á là tùy hỷ công đức, lấy việc cầu sanh làm bản nguyện. Tùy hỷ công đức, quý vị nghe rõ không? Phải tùy hỷ công đức, tức là thấy ai làm được điều gì đó thì mình vui, mình mừng, mình tùy hỷ với họ, thấy không? Nhược giáo thao tác, nhật kiến tác tùy hỷ, hoặc là mình làm, hoặc là bảo người khác làm, hoặc là thấy người khác làm mà sinh cái tâm tùy hỷ, thì công đức nó cũng bằng như nhau. Trong cái bài sám hối thành người phổ hiền đó, mình có đọc cái đó rồi. Hoặc tự tác, hoặc giáo thao tác, hoặc kiến tác tùy hỷ, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà sinh cái tâm tùy hỷ, thì á đều có công đức như nhau. Cho nên thấy người ta niệm Phật mình lấy làm vui, gọi là tùy hỷ công đức. Quyền của mình đó là gì, là bốn vấn đề quan trọng trong cái chánh hành niệm Phật A Di Đà của quý vị. Ngoài cái chánh hành ra đó thì còn có cái trợ hành. Quý vị để nhớ ha, cái trợ hành nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nhờ những cái trợ hành mà chúng ta mới có được cái phước báo để chúng ta mới có thực hành cái chánh hành một cách trọn vẹn. Cái phước nó hết sức quan trọng quý vị nha. Mỗi người đều có một cái phần phước của mình, không ai giống ai cả. Mà nếu chúng ta có phước thì chúng ta tu hành dễ dàng, chúng ta thiếu phước thì chúng ta bị trắc trở, đúng không? Thì bây giờ những cái trợ hạnh nó giúp cho chúng ta có cái phước. Mỗi người có phước khác nhau hết trơn. Sinh ra đời này có người thì sinh vào con làm con của một nhà giàu, một ông trưởng giả. Có người sinh ra trúng người cha mẹ mình đi bán vé số. Thì rõ ràng cái đó là gì? Do phước báo của mình thôi chứ đổ thừa ai. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải biết là do những cái tội nghiệp mà chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp rồi, cho nên á, chúng ta mới có cái thân người ngày hôm nay như thế này, là hoặc giàu hoặc nghèo, hoặc thông minh hoặc là ngu dốt. Thì bây giờ đó, muốn dẹp hết tất cả những cái nghiệp chướng nó đi thì chúng ta phải làm sao? Làm sao quý vị? Sám hối. Sám hối. Cho nên á, một trong sáu cái sợ hạnh mà chúng tôi muốn nói với quý vị hôm nay đó, thì cái trợ hạnh đầu tiên mà chúng tôi muốn trình bày đó là sám hối. Về lý, về nghĩa của sám hối thì chắc chắn là quý vị đã biết rất là nhiều rồi, nhưng mà khi chúng ta tu tập đó thì quý vị biết là cần phải sám hối. Cho nên đó, xem trong những thời khóa tu tập này, quý vị phải khởi tâm, phải gì, phải dành những cái phương pháp sám hối đó, chẳng hạn như là lạy hồng danh của Đức Phật, để tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng đó. Nhờ đó cái nghiệp chướng của mình đó, những cái phiền não chướng, những cái báo chướng đó, nó lắng nhẹ xuống, mà thân tâm mình đã được gạn lọc nhẹ nhàng. Chúng ta tập trung vào trong chánh hành nó dễ dàng, niệm Phật nó không bị xen tạp bởi những cái phiền não ở bên ngoài vào, nhờ chúng ta sám hối. Cái thứ hai là gì? Siêng lầy tam bảo và rộng tu cúng dường, thấy không? Thì sám hối tức là cũng là một cách để lầy tam bảo, mà quý vị cần phải siêng năng lầy tam bảo. Tôi thấy có nhiều người hãy gặp Phật đâu là họ lạy đó. Giữa đất dơ như vậy họ gặp là họ lạy. Hãy khởi cái tâm thành kính tuyệt đối đối với Tam Bảo kia, thì mình sẽ tăng được cái phước. Xin lỗi quý vị, là tôi đi qua Ấn Độ, tôi đi qua Sri Lanka rồi, tất cả các thánh tích Phật giáo đó, thì chẳng hạn như tôi đến một cái vùng Anuruddhapura của Sri Lanka đó, thì từ cái nơi mà cổng người ta đi vào đó, cho tới cái cửa, xin lỗi, cho tới cái cây bồ đề của Santamiga đó, cái bồ đề mà đem từ bồ đề đạo tràng qua trồng đó, toàn bộ dân chúng khi đến đó là phải bỏ dép ở ngoài, đi chân đất vào hết nửa cái số như vậy. Tất cả chỉ cái ngôi chùa đó, thì ở bên ngoài cổng chùa đó, người ta đều có cái chỗ gửi dép, và người ta đi bộ vào trong chùa bằng chân đất hết, để khởi cái lòng cung kính đối với Tam Bảo. Và Việt Nam chúng ta là sao? Chánh điện đôi lúc cũng thường dép thường dày vô luôn, có không quý vị? Cũng thường dép dày vô luôn. Cho nên đó, muốn để cho cái phước của mình nó tăng trưởng đó, mà chúng ta tập trung vào chánh hành niệm Phật A Di Đà dễ dàng, thì chúng ta cần phải sám hối nghiệp chướng và kính lạy Tam Bảo, đánh lễ Tam Bảo một cách siêng năng thường xuyên. Như vậy thì chúng ta sẽ được cái phước báo lớn lao, và qua đó chúng ta rộng tu cúng dường. Đây cũng là một cái điều không thiếu, không thể thiếu quý vị ha. Đừng nghĩ tôi chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật là xong. Đúng, Nam Mô Di Đà Phật là xong là đủ, nhưng đó chỉ là chánh nhân thôi. Nhưng mà bây giờ đâu có dễ gì ngồi niệm được nếu chúng ta không có phước. Cho nên chúng ta phải rộng tu cúng dường, đi cúng dường chỗ này, cúng dường chỗ kia, bằng một cái tâm hoan hỷ san sẻ ra, bằng cái lòng từ bi trải ra đối với tất cả mọi người, thì phước báo thì nó đến với ta vùn vụt. Quan trọng là chúng ta khởi cái tâm niệm làm cái việc đó như thế nào, có vị hình danh sắc tướng hay không, thế thôi. Chứ là cúng dường, dù quý vị cúng dường nhỏ, cúng dường ít, mà bằng cái tâm từ bi quý vị rải ra đó, thì phước báo nó đến quý vị ngùn ngụt thôi. Bây giờ quý vị đi ra đường đó, quý vị thấy trên đường có một miếng mảnh chai đó, sợ rằng người khác đi sau mà họ dẫm miếng mảnh chai đó mà họ đau á, rồi quý vị cúi xuống, quý vị lượm miếng mảnh chai đó, quý vị ném vào trong bụi đó. Bằng cái tâm mà sợ người khác mà đau đó, cái tâm đó thôi, thì tự nhiên phước báo nó tăng lên ngùn ngụt. Còn nhiều hơn là quý vị đem tới cúng cho chùa bạc triệu bạc tỷ nữa, mà bằng cái tâm cầu danh phục, phải không quý vị? Rõ ràng. Cho nên phải quý vị phải rộng tu cúng dường. sám hối nghiệp chướng, xuyên lầy tam bảo, rồng tu cúng dường. Cái thứ ba mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó là phải làm gì quý vị? Trì trai giới. Trì trai giới nha, chứ không phải tu niệm Phật rồi thôi khỏi ăn chay được. Nếu tôi niệm A Di Đà Phật nhất tâm là được rồi. Có nhất tâm được không quý vị? Khó lắm đó. Nếu quý vị không chịu trì trai giới, phải trì trai ít nhất là mỗi tháng bao nhiêu ngày cái hạt định đoàn hoàng, và bắt đầu mình cũng phải gia công tên tán. Hôm nay ăn được 2 ngày, tháng sau thì cố gắng ăn cho được 4 ngày, rồi từ từ 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, rồi cả tháng luôn, rồi 1 năm 3 tháng, vân vân, cứ như vậy đó. Là phải trì trai rồi giữ giới thì quý vị biết rồi, không gì giữ giới đây tức là giữ cho 3 nghiệp thân khẩu ý nó thanh tịnh. Bây giờ tôi khoan nói giới nào đã, ngũ giới, thập giới, bồ tát giới, tôi khoan nói đã. Chủ yếu là giữ giới để làm gì? Để thân khẩu ý nó được thanh tịnh thì quý vị niệm Phật mới được chứ. Niệm Phật thì nó mới ra Phật, cho nên niệm Phật nó ra ma nó quỷ chứ. Nếu quý vị không có thân tâm thanh tịnh, tôi nói thật, thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt. Tức tâm tức Phật vô di pháp, mê giả đa ư ngoài tìm cầu, nhất niệm quốc nhiên quy bản tế, hoàn như tẩy khước thường thiền đầu. Thân khẩu ý mà thanh tịnh á thì giống như là Phật xuất thế vậy, mà thân khẩu ý đã bất tịnh á thì giống như là Phật nhập diệt rồi. Nhưng Phật có sơ sơ trước mắt quý vị mà thân khẩu ý bất tịnh thì coi như Phật đã nhập diệt rồi. Ngay nơi tâm là Phật, không có pháp nào khác cả. Mê giả đa ư ngoài tìm cầu, kẻ mê thì lo đi tìm cầu ở bên ngoài. Nhất niệm quốc nhiên quy bản tế, hoàn như tẩy khước thường thiền đầu. Chỉ cần một niệm mà rỗng không á là quay trở về nơi cái bản giác, dễ như là rửa cặn nước lên thuyền như vậy đó. Chao cái cặn với mặt nước bước lên thuyền như vậy đó, nó dễ như vậy đó. Tôi nói gì nghe có vẻ dễ đúng không, nhưng mà thực sự nó là như vậy chứ không phải là khó. Nếu thân khẩu ý quý vị thanh tịnh, ngay nơi đó là Phật rồi. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt, đó là ngay nơi tâm là Phật, ngay nơi thân là Phật, ngay nơi tâm là Phật. Nó cũng tuyệt vời, giống như bên thiền cũng nói, chư tổ cũng nói như vậy, thì tịnh độ cũng nói y như vậy. Ngay nơi thân tâm của mình phải tác Phật sự, bằng cách là quý vị phải giữ gìn trai giới và giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh bằng cách giữ giới. Giới á, thân á, thì có mấy giới quý vị? Có 3 đúng không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng thì có mấy? Có 4, không nói lời ác ngôn, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác, phải không? Không nói lời ở gì, không ác ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, đúng không? Đấy, tức là gì? Cái nghiệp của miệng là có 4. Rồi của ý có mấy quý vị? Có 3. Thân tam khẩu tứ ý tam mà, đó là không tham lam, không sân hận, không si mê, phải giữ gìn trai giới, thấy không? Có một cái thứ tư nữa. Cái này đối với quý vị thì cũng quan trọng. Thứ nhất là, thứ tư là gì? Chấm dứt tình ái, thấy không? Thời gian hết rồi, thấy không? Thứ năm là gì quý vị? Là quý vị phải biết giải nội kết. Đây là vấn đề quan trọng, phải biết giải nội kết. Tức là trong tâm chúng ta đó, nó có những cái nội kết từ vô lượng kiếp ở trong đây. Cho nên tôi gặp cái bà này sao tôi không có ưa gì hết trơn, thấy cái mặt cái bà sao tôi không ưa. Trong đời sống chúng ta hay có kẻ thù mà, thấy không? Thì bây giờ chúng ta là người tu pháp môn niệm Phật, chúng ta phải biết giải cái nội kiếp đó. Bây giờ đã có nhiều vị phát nguyện tu hành đó, thì coi như là sáng ngủ dậy đối với Phật là xin Phật cho con được nguyện được coi như là gì, xóa bỏ đi những cái oán kiếp đối với người mà con đang thù ghét nhất. Hãy nghĩ như vậy. Chứ chúng ta mà cứ là gì, cái kết cho cái nội kết càng ngày nó càng sâu dày á, thì cái việc tu tập chúng ta rất là khó khăn. Cho nên là tu tập phải giải nội kết. Bây giờ tôi thương người này quá nè, thì sao? Có phải nội kết không quý vị? Đó cũng là nội kết. Tôi ghét người này quá nè, tôi chịu không nổi, tôi thấy cái mặt là tôi muốn đục nè. Thì đó cũng là cái nội kết phải gỡ đi. Nam mô Di Đà Phật, con xin gỡ cái đó ra. Nam mô Di Đà Phật, người đó sẽ không biết sao mà con không ưa nổi, thì bây giờ xin Phật cho con gỡ cái đó ra. Phải gỡ nội kết. Đó là những cái trợ hạnh quan trọng đấy quý vị nghe. Chứ đó là tu chánh và trợ, không biết cái nào là chánh, cái nào là trợ. Đó là những cái trợ đó. Mà không phải nội kết đối với cái người này thôi, đối với tất cả trong đời sống mình, những cái thói quen nó cũng tạo thành những cái nội kết. Bây giờ ngủ giường nệm biết là coi như là nó cũng tạo thành một cái nội kết rồi. Bữa rau qua coi như tới chùa hàng pháp mà không có cái nệm, bắt nằm dưới nền xi măng là ngủ được. Thì cái này đó cũng là cái nội kết, cũng cần phải gỡ chứ đừng nói gì tới giữa người này với người kia, đúng không? Những cái thói quen nó cũng tạo thành những cái nội kết. Cho nên việc tu tập của chúng ta đó thì cái việc kết oán đó là tuyệt đối không nên rồi, mà cần phải giải những cái nội kết nữa. Cái thứ sáu mà chúng tôi muốn trình bày quý vị đó là phải gì? Phấn chấn tinh thần, lạc quan, yêu đời, như ai gì đó, cứ ngẩng mặt lên. Chứ đừng nói người niệm Phật này là chán đời, chứ cứ rù như thế này, ai thấy cái người niệm Phật nó chán. Tôi nói thôi, cái bà đó hồi trước tôi thấy bà vui, bà dễ thương lắm, bà hay lắm. Sao bây giờ bà tu niệm Phật rồi, cái tự nhiên thấy cái bà, người thấy bà có thấy chết ngắt à, thấy bà chán quá, thấy bà coi như là coi như là giống như mặt mắt sổ gạo á. Thấy bà thì coi như là đi ra đường sáng nay mà gặp bà thì coi như là xui, có nước là quay về để cho rồi, chứ đi không được cái chuyện gì đâu, nha, như vậy. Thì thôi tội cho cái người tu niệm Phật quá đi, phải không quý vị? Tội quá. Tu niệm Phật là phải lạc quan, phải yêu đời, phải phấn chấn tinh thần lên. Bởi vì mình hạnh phúc quá mà, mình đã có một cái để mình bám rồi mà, mình vui quá mà. Thì niệm Phật luôn luôn tỉnh táo, phải không? Cái quan trọng thấy danh thấy sắc rồi mình phản qua lại để đừng có bị dính mắc vào nó. Chứ đâu có phải là gì? Đâu có phải là mình cứ rù biết tai biết mắt đối với tất cả mọi sự mọi việc. Cho nên người tu niệm Phật là phải vui lên. Nhìn cái bậc mà tu hành đúng đắn đó, quý vị sẽ thấy như thế nào. Nhìn các vị hòa thượng, quý vị thấy như thế nào? Mặt mày họ sáng sủa lắm, tươi rói à, cười nụ cười lên tự nhiên thấy khỏe re liền à. Lỡ sáng ra đường mà gặp một hòa thượng ông cười như vậy là ngày đó là mua may mắn đắt thôi. Chứ còn á, mà ra đường nó thấy bả coi như cả ngày nay coi như là bán chẳng được cái đồng nào hết trơn, coi như là về phải xem lại đi, đúng không quý vị? Cho nên tu pháp môn niệm Phật là phải lạc quan yêu đời. Thưa quý vị đó, thời gian cũng hết rồi. Tôi bao nhiêu năm nay tôi bỏ, tôi đi học cái này, tôi đi học cái kia, tùm lum hết trơn á. Bây giờ tôi về tôi hầu sư phụ, hầu hòa thượng. Thì tôi mới về chùa đó, thực ra là thay đổi một cái đời sống mà, một cái nếp sống mà đôi lúc nó cũng khó, gặp nhiều cái trở ngại lắm. Mới về chùa tôi gãi đầu, tôi than với thầy ơi, thầy chùa chẳng có cái tivi để coi cái gì hết trơn. Thế là thầy tung tivi truyền hình gì. Thế là tôi lén lén tôi kiếm cái radio nhỏ nhỏ vậy nè, radio nhỏ nhỏ á, tới buổi sáng tôi quét xăng tôi nhét trong túi áo bằng tô đó để mở ra nghe tình hình rồi nó làm sao. Thì bữa đó coi như là sáng tôi quét xăng vô đấy, ngồi ăn cơm hầu sư phụ á, bạch thầy trưa nay nè 12 giờ mà coi như là Saddam Hussein mà nó không rút khỏi Iraq là coi như là Mỹ nó dồn đơm á, nó đánh á. Cái thầy nói chứ rứa hả cái tự nhiên mình ruột hứng, mình tính kể chuyện mà nghe ông thầy ông rứa hạ cái mình ruột hứng rồi. Thì thôi làm thêm thế ít bữa rồi nữa cái bắt đầu vô của bác gơ cái bạch thầy bữa nay coi như là liên quân nó tiến coi như là cách còn thủ đô Bắc Bắc có 100 cây số nữa thôi thầy. Thầy nói vậy hả? Thầy bắt đầu mình tính kể hào hứng, thầy nói vậy hả? Cái rồi cũng hết rồi. Cái đầu cái mấy bữa nữa cái bạch thầy coi như là bữa nay là coi như Iraq là nó hoàn toàn thất bại rồi đó thầy. Thầy nói vậy à? Cái rồi thì như thế nghe. Cái lần thứ nhất á thì mình nghĩ sao ông thầy cũng chẳng biết chi trơn. Cái lần thứ hai mình nghĩ sao ông thầy cũng gàn gàn dễ dở quá vậy. Cái lần thứ ba khi thầy nói vậy à đó, tự nhiên ngay nơi đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của thầy đó, sao mà thầy giải thoát quá vậy, sao mà thầy hạnh phúc quá vậy. Bây giờ người ta dội bơm ầm ầm khắp thế giới kia kìa, người ta đánh nhau giết nhau, người ta lo hãi bệnh sát bệnh đồ, mà thầy nói thầy cứ vậy hà, là tự nhiên là đó là gì quý vị? Đó là niềm hạnh phúc chân thật. Tự nhiên tôi thấy thầy hạnh phúc quá đi, mà không biết tới bao giờ mình có được cái niềm hạnh phúc đó. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta gắng hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẫn trầm tư. Hạnh phúc chân thật, đó là cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị hôm nay. Và tôi cũng xin mượn một lời chúc mà người ta hay chúc cho những cô dâu chú rể mà mới cưới với nhau đó. Kính chúc toàn thể quý vị 100 năm hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Là người Đức, là đệ tử của thượng tọa Thích Di Điển ở bên Đức, và thầy là tiến sĩ Phật học và rất nhiều cái phân khoa khác. Và có một điều rất là đặc biệt là nhân đây tôi xin nói là một lần đầu tiên tôi nghe thầy tụng kinh bằng tiếng Việt pháp vương vô thượng tôn rất mà tự nhiên là nước mắt tôi muốn ứa ra. Nhớ có một người Đức tụng kinh bằng tiếng Việt rất là hay và thầy nói tiếng Việt cũng rất là hay. Hôm nay không rõ danh duyên gì và thầy mới về Việt Nam gần đây và thầy muốn có đôi lời để tâm sự với quý vị Phật tử trong đạo tràng Chùa Hoằng Pháp, đạo tràng Phật Đất, kể A Di Đà Phật kính định này để nói chuyện với Phật tử.
Kính thưa Minh Ban Thầy Chủ Trí và kính thưa Thầy Khung Sa Đại Đức, kính thưa quý vị Phật tử tu tập ở chùa này á. Chùa này bởi vì chưa bao giờ trong cái thời gian tu tập của hành hảo thấy nhiều Phật tử như vậy là tu tập tinh tấn và khỏe như vậy, cái này rất là hay và rất là hành hảo rất là cảm động. Và hành hảo muốn cảm ơn Phật tử để mà tu tập như vậy, bởi vì nếu mà Phật tử tu tập tinh tấn như vậy là chắc chắn là Phật giáo trong nước này, Phật giáo Việt Nam có tương lai. Và cái này rất là quan trọng. Xin được Phật. Anh Hảo cũng rất là vui vẻ gặp lại vui thầy Nguyên Hiến. Năm trước anh Hảo ở bên Bồ Đề Đạo Tràng ở bên Ấn Độ. Bồ Đề Đạo Tràng là cái chỗ đó ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình thăng đạo, và thầy trụ trì của chùa Viên Giác ở bên Đức nói buổi hành hảo thì Bồ Đề Đạo Tràng một năm ở đâu ở Bồ Đề Đạo Tràng để mà lo cái chuyện Phật sự. Và thật sự là Phật sự ở bên Bồ Đề Đạo Tràng không có nhiều, mà cái người Phật tử từ Việt Nam, từ bên Mỹ, Âu Châu qua bên đó là không có làm nhiều việc, mà thật sự là một cái chuyện rất là vui gặp nhiều Phật tử ở bên đó. Và gặp vui sư huynh ở bên Bồ Đề Đạo Tràng rất là hay, bởi vì lúc đó là lần đầu tiên hàng hào gặp nhà vui sư huynh của truyền thống của hàng hảo. Vì vậy là hàng hảo rất là vui vẻ. Bây giờ hàng hảo ở bên Sài Gòn, ở bên thành phố Hồ Chí Minh một tháng rồi để mà học tiếng Việt Nam, bởi vì hàng hảo nghĩ là sư phụ là người Việt Nam, sư huynh sư đệ sư muội sư tỷ tất cả người Việt Nam, nhưng mà tiếng Việt của hàng hảo không có chuẩn đâu. Vì vậy là bắt buộc học tiếng Việt Nam. Và hàng hào nói phải nói xin lỗi vì cái tiếng Việt của hàng hào chưa có rõ để mà nói nhiều hơn, nhưng mà hy vọng trong tương lai sẽ nói chuyện với Phật tử và có thể trong tương lai cũng thuyết pháp luôn. Đúng rồi. Nhưng ít nhất là chắc chắn là 10 năm nữa để mà biết nhiều hơn. Hồi có gì nữa tiếng Việt không có rõ và không có kinh nghiệm, quan trọng nhất là nên các vị thầy thuyết pháp thuyết giảng nữa cũng có một cái kinh nghiệm để mà nói chuyện về, để mà giải thích. Nhưng mà mình không có kinh nghiệm, mình không có biết gì về Phật pháp, dĩ nhiên Phật tử không có tin, phải không? Mặc cái áo này rất là đẹp, có thể cao hơn nữa, cao hơn người Việt Nam nữa, nhưng mà thật sự không có sự biệt đâu. Vì vậy chắc học tu một thời gian nữa sau đó về lại Việt Nam gặp